Rồi, xin mời quý vị đọc tiếp trang 20.
A Di Đà Phật, con là Trúc Điền.
Rồi, mời Trúc Điền.
Nếu chúng sanh cho lay động là trần, chẳng trụ là khách, các ngươi hãy xem như A Nan, vốn tự lay động mà tánh thấy.
No, xin lỗi, con phải đọc từ cái tựa đầu vì mình qua trang mới rồi. Đọc cái thấy là chủ.
Dạ. Cái thấy là chủ, không phải khách trần. Khách trọ đi, chủ ở lại, bụi trần lao sao, hư không yên tĩnh. Tánh Phật có năm mở, tánh thấy không năm mở. Dầu tự quay qua trái phải theo hào quang, chứ thánh thấy không động. Do đó Phật bảo đại chúng rằng, nếu chúng sanh cho lay động là trần, chẳng trụ là khách, các ngươi hãy xem như A Nan, dẫu tự lay động mà tánh thấy chẳng động, lại tay là tự mở nắm mà tánh thấy chẳng mở nắm. Vậy sao các ngươi hiện nay lại cho động là thật là thân, cho động là cảnh? Từ đâu đến cuối niệm, niệm niệm sanh diệt, lạc mất chân chân tánh, hành theo điên đảo. Vì tâm tánh chẳng chơn, nhân vật làm mình tự trôi lăn theo động sanh tử, cam chịu luân hồi. A Di Đà Phật.
Dạ, cảm ơn bác. Ở đây phần này ý Phật nói rằng là cái thấy của mình là chủ, tức là chúng ta có một cái chỗ nương tựa vĩnh viễn, vững chắc, độc lập, không bận lòng gì đến tất cả những khách trần ở bên ngoài. Nhưng mà mình quen là mình cứ bám cái khách trần ở bên ngoài, mình lấy mình làm mình thôi. Giả tỷ ở đây Phật thí dụ, khách trọ thì đi, nhưng mà chủ khách trọ đến ngủ ở motel rồi thì dĩ nhiên phải đi, phải không nè? Nhưng mà ông chủ có đi không? Không, đúng rồi. Bụi trần lao sao? Bụi trần lao sao đây giả tỷ như mở cửa ban sáng đó, cái ánh sáng chiếu vào cửa sổ thì quý bác nhìn vào ánh sáng quý bác thấy cái gì? Bụi trần nó lao sao, nó lăng lăng tăng ở trong đó đó. Chứ còn ánh sáng thì nó vẫn là yên tĩnh. Nhưng mà bụi trần thì lao sao chứ hư không yên tĩnh. Tay Phật có nắm mó mở, tức là Đức Phật giơ tay vậy quý bác thấy vậy, tay đang gì? Đang mở, tay đang nắm. Nhưng mà tánh Phật, tánh thấy của mình nó có mở, có nắm không? Không mở, không nắm. Thế thì mình nhận cái tánh thấy đó, đó là cái bản chủ của mình đó. Bây giờ Phật tập mình nhận cái nào chủ, cái nào khách. Mà cái nào khách đó thì đừng nhận là mình nữa. Vì bữa giờ mình cứ nhận khách là mình không à, thành cho nên mình mới khổ. Bây giờ tập lại đừng nhận khách là mình. Đơn giản là như vậy. Cũng vậy, hào quang của Phật chiếu qua hào quang. Giả tỷ như Phật chiếu hào quang phía bên trái A Nan thì A Nan quẹo qua bên trái. Rồi Phật chiếu hào quang phía bên phải A Nan, cái A Nan quẹo vai bên phải. Nhưng mà rồi cái tánh thấy của A Nan có bên trái bên phải không? Không có bên trái bên phải, phải không nào? Đó, thế vậy. Đó là mình cái đó, mình quẹo qua quẹo lại, mình nãy kia, mình quyển chuyển rất là linh động, nhưng mà tánh thấy của mình nó không phải là những cái đó. Đức Phật bảo rằng là chúng sanh cho lay động là trần, chẳng trụ là khách. Hãy xem như A Nan, tự đầu ngón tay động mà tánh thấy chẳng động, tay ta nắm mở mà tánh thấy chẳng nắm mở. Vậy sao các ngươi hiện nay cho động là thân? Câu này rất hay, cho động là cảnh. Từ đầu đến đuôi, niệm niệm sanh diệt, lạc mất chân tánh, hành theo điên đảo. Vì tâm tánh chẳng chơn, bây giờ tâm tánh mình chẳng chơn, cho nên nhận vật là mình, tự trôi lăn trong dòng sanh tử, cam chịu luân hồi. Ở đây, trang 20 ở đây nói ba việc. Nhận cái thân, đất nước gió lửa này làm ta. Phải không nào? Mà trong khi cái đất nước gió lửa này có phải là mình không? Không phải là mình, phải không nè, chắc chắn rồi, phải không nè. Giờ tạm ngồi ở đây thôi, chứ trong vài năm nữa không biết trước sau gì cũng từ từ trả lại cho đất nước gió lửa. Vì nó không phải là mình, nhưng mà mình cứ nhận là mình, đây là giới hương, đây là bát mặt nghiêm, đây là bát minh đức vân vân. Thế thì chúng ta tự nhận cho là mình. Rồi người thân cũng tự nhận đây là của mình, cho nên khi có một người ra đi thì là khóc, sướt mướt. Đó là mình thấy rõ ràng mình nhận vật làm mình không? Chứ rõ ràng đâu phải vật làm giới. Thí dụ bây giờ mẹ của giới hương đã qua đời rồi, thế thì mẹ của giới hương đâu? Cái thân nó đã chôn và nó rã cùng với đất rồi, phải không nè? Cho nên mẹ giới hương cũng là đất nước gió lửa. Cho nên cái thân của tất cả thân ở đây đều là vật. Mà chúng ta thì suốt hồi đó nhiều đời nhiều kiếp đó, hễ thân mèo thì nhận thân mèo là mình. Cho nên ai đụng đến nó, ai mà chợp món ăn của nó là nó cắn à. vì đây là món ăn của nó, đây là món ăn của cái thân của con mèo của nó, con chó cũng vậy, đây đồ ăn của nó mà chợp là không được, con người cũng vậy, tô bún này của tôi mà chị lấy là có chuyện à, thí dụ như vậy, vân vân, tiền này của tôi mà chị lấy lộn là không được à, vân vân. Thế thì chúng ta từ cái việc lớn rồi đến cái việc nhỏ cũng từ cái việc là nhận cái đất nước gió lửa này mà làm, là mình. Cái thứ hai nữa là lấy động, ba cái động nha, mình có ba cái động để ý, Lăng Nghiêm hay vậy đó. Cái động là lấy động đất nước gió lửa làm mình. Cái thứ hai, mình lấy cái tâm mà yêu thích Đức Phật đẹp quá đi tu, cái tâm mà thấy nàng Anna, nàng Ma Đăng Già đẹp quá cũng khoái, cũng thích, rồi cũng đi tu. Rồi cái tâm thì thích ăn cái này, thích uống cái kia, cái tâm thích đi xe hơi này, thích đi xe hơi kia, cái tâm thích đi sai, cái tâm mình đủ thứ cái loại tâm, thích nhà bếp kiểu này, thích cái phòng ngủ kiểu kia, không phải đủ loại tâm đó. Mình có lấy cái loại tâm đó làm tâm của tôi không, phải không? Đó, cho nên mà cái tâm đó là cái gì, cái tâm đó là nó theo trần mà nó có, mà biến trần rồi thì nó không có. Cho nên là cái tâm đó đối với Phật và gọi nó là tư, tư hoặc, tức là cái suy nghĩ. Giả tỉ như con mắt của mình thấy cái chuông này mình thích, thấy mà bây giờ nếu mình tỉnh từ cái bước đầu, mình tỉnh từ bước đầu có nghĩa là biết sao, biết cái chuông này nó không làm cái gì, nó chỉ là một cái bóng ảnh hiện nơi thần kinh của con người, và nó là bóng ảnh nơi thần kinh, và cái bóng ảnh này hiện theo cái của cái nghiệp báo của loài người. Nếu mình biết như vậy thì thấy cũng là thấy, nhưng mà không khởi cái tâm tham, không khởi cái tâm thích, thế thì mình không có theo cái tâm tham tâm thích đó nó lay chuyển. Do như vậy là mình không có bị cái tâm mà nó buồn bực, cái tâm mà nó háo thắng, cái tâm mà nó ghen ghét, cái tâm mà nó tham muốn, không vâng, nó làm chủ lấy mình đó. Mà mình cứ lấy những cái đó mình làm tâm của mình, cho nên cái đó là cái động thứ hai, cái đó là tư hoặc. Cái động thứ ba là cảnh, là sắc thanh hương vị xuất pháp, tức là cái cảnh chung qua ta, cuộc đời chúng mình chứ không gì hết. Cảnh chúng ta đang thấy ở đây, đây là đại chúng của Đức Tuệ, đây là sư cô Dễ Hương, đây là hội trường, ở đây là Tiếp Thô Sài Gòn, v.v. Những cái cảnh đó, âm thanh, sắc tướng, nóng lạnh, ngọt chua, vị, v.v. Những cái đó đều là những cái bên ngoài hết, nó chỉ hiện theo cái nghiệp của loài người của mình thôi, và nó không phải là một cái gì ở bên ngoài hết, mà chính là ở thần kinh của mình thôi, chứ nó không có cái gì ở bên ngoài hết. Và những cái đó cũng chợt hiện và chợt tan, chứ không có thật. Thế thì cái đó là cảnh không không thật. Thế là cái kiến hoặc, tức là cái gì, là cái thấy sai lầm. Chúng ta có ba cái lầm: một, nhận thân là mình, tức là vọng thân; hai, nhận cái suy nghĩ ý thức á làm tâm của mình, nhận cái tư thực á, cái thiện á cũng làm tâm của mình. Ngay cả cái thiện nó cũng là uyển chuyển thôi, nó cũng uyển chuyển cái diệu dụng của cái tâm thôi. Để ý nha, sau chỗ này nè, ngay cả những cái việc quý bác làm thiện, quý bác đi nghe pháp, quý bác thích sư cô này, thích thầy kia, quý bác thích chuyện này, thích thiện đó, thích lạy Phật, thích điều kia, thì những cái tâm thích, tâm thiện đó có phải tâm của quý bác không? Chứ đừng nói, ủa, tôi làm thiện mà, không phải tâm tôi rồi, tôi là cây gỗ hay sao? Cái tâm thiện đó nó cũng là một cái diệu dụng của cái tâm, nó cũng là một cái chánh, một cái mặt này mặt kia, vì chúng ta chưa nhận được cái thường trụ bất diệt của mình, chúng ta chưa trở về với cái thật thể của mình, cho nên những cái diệu dụng của mình á, nó có phải có trái, nó có chánh có đảo, thì nó có cái luân chuyển. Vì do nó có cái luân chuyển như vậy, cho nên chúng ta phải đi theo cái chữ luân chuyển mà có đầu thai. Còn nếu chúng ta nhận được cái thường trụ, cái chân tánh của mình á, thì những cái đó gọi là diệu dụng của cái nhập tri kiến Phật. Cái này phải nhận được cái tánh. Thì cho nên ngài chúng ta thấy Quan Thế Âm Bồ Tát sao nghìn đầu nghìn tay, các ngài, các vị Phật ai cầu cái gì các ngài cũng đến ứng hiện được, thì các ngài cũng giúp được, thị hiện được. Nhưng mà những cái đó là các ngài làm từ cái sự giác tỉnh, còn chúng ta thì qua cái ý thức phân biệt, thì cái dạng đó nó cũng là một cái dạng của tư hoặc, cái dạng của tâm. Đức Phật tuyên bố, vì không biết chân tâm thường trụ, sanh tử nói tiếp là quả khổ, bởi sống theo vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh, tức là lấy động làm tâm, lấy động làm cảnh, lấy động làm thân, nên cứ gặp duyên là biến đổi. Gặp duyên là biến đổi, chúng ta không thường trụ, chúng ta không độc lập, chúng ta không vững chắc, chúng ta không nhận dứt khoát là tánh nghe là mình. Vâng, cho nên chúng ta cứ ly chuyển thôi, ai nói cái gì là chuyển theo, ai nói cái gì là chuyển theo. Cảnh này cũng chuyển, âm thanh cũng chuyển, đồ ăn cũng chuyển, quần áo cũng chuyển, ý thức Cho nên là chuyển tối ngày, chuyển sáng đêm, chuyển năm này, chuyển đời này, chuyển hoài, đi chơi, đi lang thang mãi mãi, hết này cái kia, là do chúng ta không nhận được cái chỗ nương tựa vĩnh viễn của mình. Chúng ta nhận cái hư vọng là mình, cho nên gặp duyên là có biến, biến đổi. Vì vậy cho nên A Nan đó, thị hiện đó, gặp duyên Phật là biến đổi, đi tu, đổi liền cuộc đời. Nhưng mà gặp nàng Ma Đăng Già thì cũng biến đổi. Mà mai mốt gặp nàng khác đi nữa thì cũng sẽ biến đổi. Vì quen cái chợp ở bên ngoài, quen cái phan duyên rồi, quen cái vọng ở bên ngoài rồi, chưa nhận được cái nương tựa thật sự của mình. Khen mừng, chê giận, cứ phân biệt chạm duyên là nó có biến đổi. Còn sáu cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp là những cái bóng ảnh, cảm giác hiện lên nơi chính con ngươi, thần kinh, mắt, da, mũi, lưỡi của mình, chứ không phải thật là đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa thì rõ ràng chúng ta biết rồi, chúng ta nó là cái bộ máy này, phải là bộ máy không? Bộ máy xài lâu quá là sanh trụ dị diệt, phải không nè? Đây là một bộ máy, thì bộ máy xài lâu quá rồi thì nó phải hỏng, phải không nè? Cho nên là có trục trặc phải đi bác sĩ chữa cái này, chữa cái kia, chữa cái nọ. Nhưng mà có chữa đi nữa rồi thì nó cũng có ngày nó rã, vân vân. Đó. Rồi bây giờ cho nên chúng ta bị cái khổ, rồi đủ thứ khổ, khổ về sanh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết, rồi khổ về người thân, vân vân. Nó trùng trùng những cái khổ từ cái gốc là chúng ta lấy ba cái động này làm mình mà thôi, lấy động thân, động tâm, động cảnh làm mình mà thôi, vân vân. Nếu mình nhận tâm thiện làm mình thì chuyển lên cõi trời, nếu nhận tâm ác làm mình thì chuyển xuống địa ngục. Chợt thì đọa lạc ngàn vạn kiếp, khó khi nào trở lại. Chợt thì lên cõi trời, an định trong cõi thiện, vô số kiếp, rồi cuối cùng cũng phải xuống. Cho nên rằng là tâm của mình nó thoáng một cái là nó dễ giam hãm chúng ta trong đường sanh tử. Mà Đức Phật thấy cái này thì các ngài sợ lắm. Các ngài nói cái câu làm sao? Sợ cái sanh tử giống như bây giờ trên đầu quý bác bị lửa cháy tóc, thì quý bác phải vội làm gì? Phải lấy, coi như lửa nó cháy đằng kia là phải vội vàng lấy mà dập tắt lửa, hay gọi 911 hay cái gì rồi, phải không nè? Huống chi mà lửa nó cháy trên tóc quý bác là quý bác phải dập liền, phải không nè? Thì Phật nói đối với sanh tử cũng vậy nữa. Vị mà có tuệ nhãn, vị mà biết sợ sanh tử thì phải sớm ra khỏi sanh tử, giống như lửa nó đang cháy trên đầu, đang cháy trên tóc bạn rồi. Tức là nó gấp rút lắm rồi. Vì hơi thở của mình có thể ra trong ngày mai, trong chiều nay hay trong giây phút tới. Cho nên phải lo mà ra khỏi sanh tử. Làm con mèo, con chồn á, thì có thể thọ mạng vài tháng. Con người có thể thọ mạng trong 80 năm, 70 năm. Nhưng cái mê của chúng ta thì trùng trùng. Khổ như vậy. Chứ đâu có phải thôi, lỡ kiếp này thôi, kiếp sau chắc khác rồi. Đâu ai bảo đảm cái chuyện khác đó. Phải không nè? Cho nên rằng là cái mê của chúng ta cứ trùng trùng. Chứ còn kiếp này ngắn ngủi nó thôi, giờ lỡ rồi. Cái gì cũng lỡ rồi. Nhưng mà mình biết là mình cứ lỡ. A little better than nothing, phải không nè? Cho nên là cố gắng cái gì mà tu được một chút nào, học được một chút nào, thực hành được một chút nào thì cố gắng. Chứ còn không thì thôi là cứ đổi hết thân này sang thân khác. Cái tâm tánh mắc chỗ chân thật, nhận vật làm mình, xoay vòng trong ấy, tự nhận cái trôi lăn trong lục đạo. Mà mình chết thì mình nghĩ là hết, cho nên mình không có khe. Chứ thiệt sự các tổ, các vị Phật, các ngài có tuệ nhãn, thiên nhãn, các ngài thấy được cái sự trôi lăn trong lục đạo của mình, cứ thế biến đổi ngàn vạn kiếp. Nếu mà không có nhân duyên tỉnh ra thì không bao giờ tỉnh nổi. Ở đây nói chữ nếu không có nhân duyên tỉnh ra là sao? Cho nên kêu quý bác gây cái thiện duyên đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo là như vậy á. Để nếu mà có trôi lăn chỗ nào đi nữa mà đến thời thì đụng được cái thiện duyên của thiện tri thức thì chúng ta có thể tỉnh ra. Cho nên kêu quy y Tam Bảo là vậy. Đến chùa học kinh, học Phật gần với quý thầy, quý thiện tri thức là như vậy. Để sẽ có một cái nhân duyên nào đó. Hay là như giới Bồ Tát đó, kêu quý bác lại đi đâu gặp chúng sanh, súc sanh, loài vật, ai cũng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho nó, để nó có luân lạc đi nữa, đến một lúc nào đó nhờ cái lời chúc nguyện của mình nó được gặp Phật Pháp. Vì chỉ có Phật Pháp mới tỉnh ra thôi. Chứ ba mẹ quý bác đâu có chỉ quý bác cái chuyện này được. Ba mẹ chỉ giúp cho mình nuôi mình đầy đủ, ăn uống đầy đủ, có thể chỉ cho mình chết, chỉ cho mình cái giáo dục đạo đức làm người. Chứ cha mẹ đâu có biết chỉ cho mình cái đường lối để mà giải thoát luân hồi sinh tử. Thầy cô trong trường hay là trong lớp vân vân cũng chỉ cho mình những cái nghi, cái luân thường ở trong xã hội, chứ không chỉ cho mình được cái ra khỏi luân hồi sinh tử. Chỉ có đạo Phật mà thôi. phải không nào? Chỉ có Đức Phật mà thôi. Cho nên chúng ta phải trân trọng. Sống với cái động của thân tâm cảnh, sống với cái vô thường biến hóa, thì làm thân tâm cảnh của mình, thì làm sao mà mình được bình yên, làm sao mình được yên ổn. Cho nên mình cứ sanh tử nói tiếp. Thành ra mình cứ rên, mình cứ cầu nguyện cho con bình an. Cúng tiền là cầu bình an cho con, cho gia đình con, cho những người thân của con. Nhưng mà cái tâm của mình đã lấy cái nhân là không bình an, thì làm sao mình bình an được. Cho nên có cầu cấp mấy đi nữa rồi đủ thừa, quý thầy này cúng ông linh này kia vân vân. Nhưng mà rõ ràng là mình lấy cái động làm thân, làm tâm, làm cảnh, thì làm sao mà mình bình yên được. Chắc chắn không bình yên được. Đi xe hơi thì sợ accident, đi ra ngồi ăn chứ không biết cái nhà này có rung rinh không, rồi này kia đủ thứ, làm sao mà mình bình yên được. Vì mình sống trong, mình lấy cái vật, mình lấy cái cảnh, mình lấy cái thân, mình lấy cái tâm làm mình, mà trong khi nó không phải mình. Bây giờ mình sống như vậy thôi, thì dù cái thân này nó có bị gì nữa, nó là chuyện của nó, đất nước gió lửa nó còn hay nó mất, thì chả bằng lòng. Dáng như vậy không? Nó ai khen cũng mặc, ai chê cũng mặc, mặc kệ nó. Dáng vậy không? Thì đó là mình mới không nhận vật là mình, còn không thôi nghe là quá trời quá đất rồi, về cũng vật là mình thôi. Không nè, đó là như vậy. Cho nên khó ra lắm, giống như khó ra lắm. Cõi trời có phúc đức như vậy, nhưng mà cũng khó ra. Cõi người đây mà khó ra, tu được mà khó ra, huống chi cõi trời càng khó ra nữa, vì trên đó họ được phước báo dữ lắm. Rồi, mời xin đọc tiếp.
Quý vị là volunteer. Vâng. Chị chắc biết quý danh.
Mời đọc trang 21. Rồi.
Nam Mô Di Đà Phật. Pháp danh của con là Diệu Đức.
Rồi, mời Diệu Đức.
Kiến tinh bất động.
Kiến tinh. Rồi, tiếp.
Dạ. Kiến tinh bất động, vô sanh, bất diệt, chân ngã, tùy duyên, bất biến, bất nhị, siêu tình.
Đọc tiếp trang 22.
Vua Ba Tư Nặc thưa: xưa kia con chưa được nghe lời dạy của Phật, thấy bọn ngoại đạo ca chuyên duyên, chấp các pháp cũng có cũng không, và tỳ la trí tử chấp mãn kiếp tự nhiên đắc đạo, đều nói thân này sau khi chết đoạn diệt gọi là niết bàn. Nay dù gặp Phật nhưng vẫn còn hồ nghi, chẳng biết làm thế nào mới được chứng tỏ chỗ chẳng sanh diệt của tâm này. Hiện nay hàng hữu lậu trong chúng đều mong cùng nghe. Phật nói với vua: thân ông ở đây, nay ta hỏi ông, cái nhục thân này là đồng như kim can, thường trụ chẳng hoại hay có biến diệt? Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại của con dù chưa từng diệt, nhưng con xét thấy trước mắt niệm niệm dời đổi, mãi mãi không thôi, dần dần tiêu mòn như lửa thành tro. Sự tiêu mòn chẳng ngừng, nên biết chắc chắn thân này rồi sẽ diệt mất.
Mời một vị khác đọc tiếp. Để ý những cái lời đọc ha, những cái ý về cái tánh nè.
Cho biết pháp danh.
Sư sư cô, con là Minh Nghiêm.
Rồi, mời Minh Nghiêm.
Phật nói: đúng thế đại vương, tuổi tác của ông nay đã già yếu, vậy mặt mày so với thuở nhỏ như thế nào? Bạch Thế Tôn, xưa con còn nhỏ, da thịt mơn mởn, đến khi trưởng thành khí huyết sung túc, nay thì tuổi già ngày thêm suy yếu, hình sắc khổ gầy, tinh thần mệt mỏi, tóc bạc mặt nhanh, sự sống chẳng còn bao lâu nữa, làm sao so bằng lúc trẻ mạnh? Phật nói: hình thể của ông đâu phải bỗng nhiên biến hoại. Bạch Thế Tôn, sự biến hóa âm thầm dời đổi con thật chẳng hay. Mùa đông mùa hạ thấm thoát trôi qua, dần dần đến thế này tại sao? Khi 20 tuổi dù gọi là trẻ, nhưng mặt mày đã già hơn lúc lên 10. Khi 30 tuổi lại xúc lại sụt hơn lúc 20, đến nay đã 62, so với lúc 50 thì suy yếu hơn nhiều. Thế Tôn, con cảm thấy sự dời đổi âm thầm trôi chảy theo kỳ hạn 10 năm. Nhưng nếu suy xét tỉ mỉ thì cái biến đổi ấy dẫu đâu phải 10 năm, thật ra thì mỗi năm, mỗi đổi, cho đến mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ, trong mỗi sát na niệm biến đổi chẳng ngừng, nên biết thân này chung quy biến diệt vậy.
Mời Minh Nghiêm đọc tiếp. Đọc tiếp luôn một trang nữa.
Phật nói, ông thấy biến hóa dời đổi chẳng ngừng, ngộ biết phải diệt. Vậy trong lúc diệt, ông còn biết trong thân có cái gì chẳng diệt chăng? Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật, con thật chẳng biết. Phật nói, nay ta chỉ cho ông cái tánh chẳng sanh diệt. Đại vương, ông thấy nước sông Hằng hồi mấy tuổi? Phật đáp, lúc lên ba, mẹ con dắt đi yết lễ thần Tỳ Bà Thiên, đi qua sông này, khi ấy con biết nước sông Hằng. Phật nói, như lời ông nói, lúc 20 tuổi thì sút hơn lúc lên 10, cho đến 60, niệm dời đổi theo từng ngày giờ. Vậy khi ông 30 tuổi, thấy nước sông rồi đến năm rồi. Vậy khi ông 3 tuổi thấy nước sông, rồi đến năm 13 thấy nước sông, tánh thấy như thế nào? Vua đáp, tánh thấy cũng giống như khi 3 tuổi, cho đến năm nay đã 62, cũng chẳng có khác. Bản kiến vốn chẳng sanh diệt biến đổi.
Đọc tiếp trang nữa đi, còn trang cuối nữa, trang 25.
Con đọc. Phật nói, nay ông tự than đã già, mặt ông chẳng phải nhanh hơn lúc trẻ. Vậy hiện nay thấy sông Hằng, với lúc nhỏ thấy sông Hằng, cái thánh tấy có già trẻ gì chăng? Bạch Thế Tôn, không à. Phật nói, mặt ông dù có nhanh mà cái tánh của kiến tinh năng thấy chưa từng nhanh. Có nhanh là biến, chẳng nhanh thì bất biến. Biến ắt phải diệt, bất biến vốn chẳng sanh diệt. Vậy lấy gì để thọ nhận sanh tử cho ông? Mà còn đem tà thuyết của bọn Mạt Già Lê kia cho là thân này sau khi chết đoạn diệt. Vua và đại chúng vui mừng được điều chưa từng có và từng quăng tất cả các thứ đồ mình có trong tay.
Dạ, xin cảm ơn Minh Nghiêm. A Di Đà Phật. Chương này bắt đầu là chương khó, nó thuộc về Như Lai tạng tánh, thì Giới Hưng cũng xin giới thiệu qua để quý bác biết. Là trong chương này, chương 2 là nói về 10 kiến tinh. Kiến tức là cái gì? Là thấy, cái tánh thấy của mình. Đây nói tiếng thấy là đại diện, tức là tánh mình biết nghe. Mũi tánh mình gì? Biết ngửi. Lưỡi tức là tánh mình gì? Biết nếm. Thân tức là tánh của mình biết gì? Biết xúc. Ý tức là mình biết pháp trần. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết. Thì nhớ như vậy. Tinh là gì? Tinh là tinh túy. Nhưng mà kiến tinh tức là 10 cái thấy hay biết tinh túy. Còn mình á, bây giờ á, là mình không có trở lại với cái thấy tinh túy của mình, mà mình sống với cái gì? Sống với cái thức. Giống như là mình sống với cái thức là sao? Giả tỷ thấy ô hoa cẩm chướng màu hồng đẹp quá, tức là mình thấy với cái nhãn thức. Là cái nhãn thức là sao? Tức là con mắt, có căn mắt không hư, phải không nè? Rồi có cái hoa này ở ngoài đây, có một cái hoa, rồi có ánh sáng mặt trời, ánh đèn. Nếu không có đèn thì cũng không có khởi cái tâm yêu thích hoa. có ánh đèn, rồi cái bóng ánh sáng á, nó mới nó hòa chung hết. Thế thì nơi đây có một cái vật gì á, nó mới hiện cái bóng. Thì nó hiện, nếu nó hiện vào cái bóng nó hiện, nó cứ hiện cái hoa cẩm chướng này nó hiện ra thôi. Nhưng mà nếu nó hiện vô đây mà ở đây không có cái con mắt, không có cái thần kinh thì nó cũng chỉ là cái bóng thôi. Nhưng mà hiện vô đây có cái thần kinh, mà nó hiện phải ngay thần kinh mắt á, nó hiện ngay chỗ đây á, thì cũng không biết. Nó hiện đây thì con mắt hiện lên cái hoa cẩm chướng. Trời, này thích quá. Thế đang thích mà chị nào dẹp đi là bắt đầu ghét chị à. Thí dụ như vậy. Thế là mình sống với lại cái nhãn thức. Công việc hàng ngày của chúng ta là sống với nhãn thức. Còn chúng ta sống với kiến tinh là chứ gì? Mình phải rất là lucky. Mình có cái tánh biết đây. Tánh biết của mình nó đang hiện diệu dụng đây. Đang thấy đây. Nhắm mắt. Có thấy không? Thấy cái gì? Thấy, thấy tối. Nghe. Nghe không? Nghe không? Nghe. Hai rúp nha, một rúp không nghe hả? Nghe không? Nghe, rúp nghe mạnh á. Nghe cái gì? À, nghe cái tỉnh. Đó, nhận ra rồi đó. Tức là nhận được cái tánh, tánh biết nghe của mình. Mình nghe được cái tỉnh hồi nãy Phật nói cái u nhàn đó. Không nghe gì hết, mù không thấy gì hết, lỗ mũi tịch rồi, cho nên rằng là hồi nãy đốt trầm chả thơm gì hết đó. Nhưng mà cái đó là những cái tỷ thức nhĩ thức và ý và nhãn thức, chứ còn cái tánh của mình nó vẫn biết. Cái thức thực của mình á, nó nằm ở trong thu lưu ở trong đây rồi á, và theo cái nghiệp làm người có sáu căn thì nó giống như là căn nhà có sáu cửa, nhớ không? Nhớ bữa tranh thấy hai bên nó có connection với nhau, thấy chưa? Kỳ trước với Hương dạy cái tranh luân hồi á, là đến sáu căn á, thì là Đức Phật minh họa là sao? Đức Phật nó xá lợi Phật một kiền liên, làm ơn nói sáu căn chúng sanh chả hiểu gì hết, cho nên vẽ căn nhà có sáu cửa ra, và sáu cửa đó mở tung ra để chi? Để mà nó thâu nạp sáu trần. Mình rõ ràng phải không nè? Ngủ mà ngủ hoài không được, phải mở mắt ra để nhìn cảnh đời cho vui chứ. Còn phải đi sightseeing này, ngắm cảnh thêm bên ngoài nữa chứ không? Cứ thâu ra còn nghe. Nghe ở nhà chưa đủ, phải đi nghe cine, nghe ca hát, rồi CD, rồi nghe đủ thứ. Ăn ở nhà chưa đủ, phải ăn thêm restaurant rồi này kia không? Thế là mình cứ thâu vào. Thế thì sáu căn đó là cái nhà mà mở tung sáu cửa, là như vậy. Thế thì mình phải nhận được cái tánh thấy, nghe hay biết nơi sáu căn của mình. Còn mà mình đi mở tung cửa để mình nhận những cái trần bên ngoài thì nó thuộc về là sáu thức. Đó. Thế thì ở đây nói cái kiến tinh, tức là 10 cái kiến tinh, và cái kiến tinh thấy, nghe hay biết của mình á, trong Kinh Lăng Nghiêm nói nó có 10. Khi mà mình có nó 10 cái diệu dụng á, giả tỷ như là kiến tinh bất động, kiến tinh vô sanh. Bởi vì mình ở đây á, là cái thân đất nước gió lửa này thì có sanh ra và có chết. Chết đi, quý bác vô chùa thấy cái phòng linh á, để cái hình ông đó, were born đây, rồi death đây, tức là năm sanh và năm chết. Năm sanh năm chết của cái thọ mạng nào đó. Thọ mạng ai? Thọ mạng của cái đất nước gió lửa thôi, phải không nè? Chứ Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B đâu, cũng là cái thọ mạng của đất nước gió lửa. Chứ còn cái tánh Phật của mình á, nó là vô sanh và vô tử. Nhớ nè, vô sanh vô tử, cho nên 10 cái kiến tinh này nè, là nó là vô sanh và vô tử. Chúng ta có thể làm cái loài này loài kia, tức là chúng ta mang nhiều hộp. Có thể là hộp bằng cái ly này, có thể bằng hộp bằng cái này, giống như hư không á, từng vừa rồi với Hương nói hư không á, hộp này thì hư không nằm trong đây, nó hình này. Chuông này hư không nằm trong đây hình này, cái ly này thì hư không nằm trong này. Bỏ hết những cái vỏ này ra thì hư không vẫn là hư không. Thế thì cái thức thực của mình khi mà chuyển mê rồi á, thì mình trở lại giác rồi á, thì nó là bỏ những cái hộp. Cho nên những cái mà vô phòng linh này kia thì những cái đó là cái thọ mạng sanh và tử của cái đất nước gió lửa, của cái tạm thời, của một cái phận đoạn sanh tử, chứ không phải là cái kiến tinh của mình. Nhớ nha, học Lăng Nghiêm là nhận đâu là mình, đâu là ta chuyển thôi, đâu là mình, đâu là ta thiệt sự. Đó là như vậy. Thế thì cái bất diệt, chân ngã, tùy duyên, bất biến, bất nhị, siêu tình, vân vân. Nhưng mà vì đề tài của Giới Hương là học về luân hồi, cho nên là Giới Hương giới thiệu cho quý bác để quý bác có thể tự nghiên cứu. Tuy nhiên trong 10 đây, Giới Hương nêu ra một cái kiến tinh bất động qua câu chuyện của hồi nãy Minh Nghiêm đọc á, 3-4 trang đó, về cái kiến tinh bất động, thấy rất hay chưa? Tức là 10 kiến tinh, Giới Hương chỉ nêu ra đây một cái kiến tinh bất động qua câu chuyện của vua Ba Tứ Tư Nặc. Thì trước khi vào câu chuyện của vua Ba Tư Nặc thì Giới Hương cũng giới thiệu cho quý bác biết, như vậy qua câu chuyện, qua cái Kinh Lăng Nghiêm này, chúng ta biết bối cảnh Kinh Lăng Nghiêm ra đời á, là lúc có vua Ba Tư Nặc còn tại tại thế, nhớ ha. Lúc vua vào đầu kinh là đã có vua Ba Tư Nặc, và chính ba vua Ba Tư Nặc là người mời Đức Phật và chư tăng đến thọ trai, rồi ngài A Nan mới đi thọ trai, đi qua gặp nạn của nàng Ma Nan Già mới về. Rồi kinh Lăng Nghiêm này kéo dài đến bao nhiêu? Với bác biết vua Tỳ vua Luli không? Vua Luli biết không? Vua Luli là con trai của ai? Vua Ba Tư Nặc. Vua Luli có đặc biệt chuyện gì? Giết cả dòng họ, họ thích. Thế thì vua cho đến hết cái cuốn kinh này á, là xảy ra công chuyện là sau khi vua Ba Tư Nặc chết, từ lúc đầu kinh là có vua Ba Tư Nặc cho đến vua Ba Tư Nặc chết. Nó đã thấy không? Nó vô thường là như vậy. Ba Tư Nặc chết, rồi đến vua Tỳ Lưu Ly á, là giết cả dòng họ thích. Câu chuyện nó cũng rất hay. Rồi xong xuôi rồi á, vua Tỳ Lưu Ly trở lên làm vua. Thì nó bắt đầu mới hết. Để mình biết cái giai đoạn của kinh Lăng Nghiêm vào cái thời nào mình kết với một vị vua về này kia vân vân. Đó thì như vậy. Thế thì kiến tinh bất động này là ở đâu? Kiến tinh bất động câu chuyện là như thế nào? Vua Ba Tư Nặc rất là hay, những cái lời này rất là hay. Giả tỷ như ở đây Phật nói rằng là ông biết ông có già không? Thì vua nói thân vô thường biến hoại của con á, thì con biết rằng là hồi đó trẻ thì da nó thẳng, bây giờ thì da nó nhăn, phải không nào? Cho nên con biết rằng là thân này rồi sẽ diệt thôi. Thế thì Phật mới hỏi chứ là hồi nhỏ thì da thịt mỡn mơ, trưởng thành thì khí huyết sung sức, nay già thì là suy yếu rồi, hình sắc khô gầy rồi, tử thần báo rồi, tinh thần mệt mỏi rồi, tóc bạc, mặt nhăn rồi, sự sống chẳng còn bao lâu hết á, thì sao mà trẻ như lúc trẻ được. Cho nên con biết là cái thân này chắc chắn là nó của đất nước do lửa, nó sẽ đi thôi. Thế thì Phật mới nói rằng là cái trang thứ 24, Phật mới nói chứ như vậy ông có biết là, vậy là ông cũng thấy cũng giác tỉnh rồi ha, cũng biết là cái thân này trước sau thì cũng diệt. Phật hỏi vậy chứ có biết trong cái thân mà diệt đó có cái gì không diệt không? Ngài nói sao? Con thật chẳng biết. Thấy ngài thật tình không? Còn quý bác có thể là chắc hơn ngài, cho nên học kinh nhiều, cho nên nãy hỏi biết có gì có diệt không, quý bác nói có. Dĩ Hương hỏi là có cái gì chẳng diệt không, quý bác nói là có, phải không nào? Tức là có học kinh rồi biết. Chứ còn ngài rắn thật tình, chết là hết, còn gì đâu để lại. Cho nên con biết rằng là cái thân này chết là hết, chả có gì để lại hết, rõ ràng. Cái thân này thì nó thu lúa trong cái thâm này, cái thân này phải không nào? Cái thân này á, nó bị phong, cái tâm á, nó phong kín trong cái thân này, nó nằm khúm núm ở trong cái thân này. Mà cái anh thân này ảnh đã xuống dưới đất rồi thì cái anh tâm cũng đi theo luôn. Cho nên con nghĩ rằng là cái thân này diệt thì chả có gì mà còn nữa hết á. Cho nên là con chả biết cái gì mà còn hết. Thấy ngài nói rõ cái tư tưởng của mình khi mình chưa biết đạo. Phật mới hỏi chứ, vậy chứ tôi hỏi ông, vậy chứ tôi hỏi ngài, vua mà lúc 3 tuổi thấy sông Hằng không? Có chứ. Sông Hằng là sông nổi tiếng của nơi mà Đức Phật thuyết, Đức Phật trong đời sống của Đức Phật hay đi qua đi lại rất nhiều. Đi quán độ hành hương đó. Thì quý bác sẽ đi thăm Lộc Uyển, sông Hằng này kia đó không vâng. Với Hương có duyên ở đó 10 năm cho nên đi mấy chỗ đó nhiều lắm. Có viết sách về những cái lịch sử của sông Hằng nữa, dài 2.500 cây số. Sách đó sắp sửa thầy Nhật Từ có in ấn, sắp sửa đang gửi qua để khi nào mỗi lần giảng đem xuống đây. Hỏi chứ lúc ba tuổi có thấy sông Hằng không? Có chứ, mẹ dẫn đi lễ thần á, về đạo. Trước khi Đức Phật thành đạo mà đem Phật giáo ra thì cái đạo lúc đó nổi tiếng là đạo Bà La Môn, đạo Hindu vân vân. Cho nên mẹ dẫn đi lễ thần hoài. Vậy chứ 13 tuổi có thấy không? Thấy chứ, cũng thấy chứ. 52 tuổi thấy không? Thấy chứ. Bây giờ 62 tuổi thấy không? Thấy chứ. Vậy chứ cái thấy nó có đổi không? Quý bác thấy cái thấy nó có đổi không? Vậy chứ mấy bác già không thấy mờ đó. Thế thì cái thấy nó có đổi không? Có đổi không? Có và không. Thế thì bây giờ nói trước cái là không nè. Nó cái thấy là có đổi nè. Vì sao có đổi? Nó mắt nó mờ, cho nên là phải đi lấy hộp cườm ra rồi tháo mi ra rồi làm mắt kiến vô, rồi mắt kiến viễn thị, rồi near sight, far sight này kia đó thì mới thấy. Nhưng mà cái đó nó là cái gì? Cái đó là cái cơ quan thôi. Để ý nhận cái chuyện này. Cho nên ngài này nói chết là hết, nhưng mà Phật nói chứ Cái thấy có đổi không? Ngài cũng nhận ra. Không, hồi nhỏ cũng thấy, bây giờ cũng thấy, chứ là ngài chưa đeo băng kính cận như mình hay viễn thị như mình. Ngài nói hồi nhỏ cũng thấy, bây giờ cũng thấy, và cái thấy đâu có đổi đâu. Có thể bây giờ quý bác già là do cái cơ quan nó yếu, phải không nè, thay cái cơ quan thôi, chứ còn cái tánh thấy nó đâu có yếu. Phải là nhận cái tánh của mình, phải không nè. Còn anh điếc á, là ảnh không có tánh tai nghe hả? Có không? Ảnh nghe cái gì? Ảnh nghe cái tỉnh đó. Như vậy là mình sáng ra chút xíu đó, mình biết mình rồi đó. Có không thôi mình chưa biết mình, phải không nè, phải biết mình chút xíu mình mới biết đường về. Còn không thôi mình sống với vọng, mình phải biết mình. Thế thì nói thầy Phật mới nói là đó, thế thì nếu mà hồi nhỏ hồi trẻ mà cái tánh thấy đó đó, dù cho cái mặt của ông nhân mà tánh thấy nó không nhân, dù cho cái thân này nó có sanh tử đi nữa thì cái mặt của ông cũng không có sanh tử, không có già trẻ, cái song nó có thay đổi, người nó thân thể nó thay đổi, nhưng mà tánh thấy nó cũng không có thay đổi. Nếu làm con chó thì nó vẫn thấy theo nghiệp của chó, nó vẫn nghe theo nghiệp của chó. Nếu làm con mèo thì nó nghe theo nghiệp của mèo và nó ngửi theo nghiệp của, thì nó cũng là những cái hợp thôi, phải không nào? Hợp người, hợp chó, hợp trời, hợp gì cũng là những cái hợp thôi. Bỏ những cái hợp đó ra, khi mà đeo vào cái hợp gì và theo cái vỏ của cái hợp đó nó có 6 cửa thì nó phát ra 6 cửa. Chứ bản lai nó vốn là vạn pháp, bản lai nó vốn là thường trụ, nó không lấy, không cụ thể vào một cái hình tướng nào cả đó. Cho nên rằng là cho Phật mới cho thấy là cái thân của ông có động là kiến tinh bất động, cái thân của ông có động nhưng mà cái tánh thấy không có động. Thế thì khi mà vua nghe đến chỗ này, quý bác biết vua tưởng tượng đến như thế nào? Vua quan nha, tể tướng rồi binh lính là đang đội mão nha. Ở đây vì Dĩ Hương trích đoạn, Dĩ Hương viết ngắn, nó không có thời gian, chứ mình bác đọc nguyên văn ở trong đó rất là thấy thương, chứ không phải như mình đâu, mình đây ngồi tỉnh bơ. Còn các ngài đây nè, nghe các ngài nè, các ngài vì bữa giờ tưởng là chết là hết, cho nên buồn dữ lắm, sợ chết dữ lắm. Mà lỡ mà nó hơi bệnh cái là phải tìm đông tây nam bắc bỏ bao nhiêu của để cho sống thêm chút xíu nữa, hưởng cuộc đời thêm chút xíu nữa, chứ chết là hết rồi. Rồi có người nói chết là hết rồi, cho nên tha hồ muốn làm cái gì thì cứ làm, bởi vì chết rồi, I don't know anything after that, không nên cứ tha hồ mà làm thôi. Bây giờ nghe Phật nói rằng là nó, mình không có chết, cái chết này là cái đất nước cho lửa, mình có một cái của mình. Để ý cái tâm lý của chúng ta, chúng ta phải có chỗ nương tựa, không nương tựa mình đứng không nổi. Trong tình cảm cũng vậy nữa, trong công tác cũng vậy nữa, quý bác cũng phải nương tựa một cái cây tùng nào đó đó. Còn mà lỡ cây tùng đó mà hơi hắt quý bác ra tí xíu, thí dụ như vậy đi, tự nhiên mình cũng phải nương cây tùng khác, phải không nào? Trong nhà cũng vậy nữa, ghét chị này thì cũng phải nương ra anh khác, phải không nào? Trong việc làm cũng vậy nữa, cô này ông ủng hộ mình thì phải tìm cô khác ủng hộ mình, còn không mà thôi mình thấy mình đứng sao bơ vơ quá đi. Mình quen rồi, cái thói quen của mình nó phải nương tựa, nó phải bám, mà nó thành thói quen và nó thành nghiệp. Cho nên bây giờ cái tâm lý vi tế đó, cho nên ngài vua Ba Tư Nặc đến đây đọc cái đoạn này trong văn kinh rất là dễ thương. Vua thì đổi gì, áo mão căng đai, rồi quan tể tướng thì gươm đao này kia. Ta nói khi mà nghe Phật nói chứ cái thân này có sanh diệt có chết đi, nhưng mà ông nên nhớ rằng là ông có một cái thường còn bất động độc lập, không dính không vướng bận gì cái bên ngoài, nó an ổn rồi kia. Trời ơi, các ngài mừng quá biết sao. Áo cái mão đây quăng lên, bình bông đây quăng lên, chuông quăng, kiếm quăng, rồi nhảy lên, nhảy mà nhảy như con nít ra, con nít mà giống như được trúng số hay được điểm 10 vậy đó, nhảy lên ca hát reo hò quá trời mừng quá trời đất luôn. Còn mình đây sao ngồi tỉnh bơ vậy không biết. Vì sao? Vì hồi đó đến giờ cứ tưởng chết là hết thôi. Vâng. Rồi, chúng ta cố gắng một đoạn nữa. Khoan. Trước giờ thì rằng là Phật đưa tay lên hay xuống á, giống như bây giờ Đức Phật có một đoạn nữa trong đây Dĩ Hương cũng lược. Thí dụ Phật đưa tay lên, thì thí dụ bây giờ Dĩ Hương đưa tay lên, cái này là chánh hay đảo? Bây giờ như vậy, một cái xuống và một cái lên, theo quan điểm thông thường của mình á, mình làm vậy với vậy gì? Thế thì bây giờ cái này lên chánh hay là đảo? Chánh. Đảo. Phật cũng vậy đó. Phật bắt đầu Phật nói ngài A Nan, này là chánh hay đảo? A Nan nói chánh, theo thế gian là chánh. A Nan bây giờ cẩn thận lắm. Phật nói cái gì A Nan không dám nói A Nan nữa. Thế gian nói không phải con nói nha. Vì nói cái gì cũng bị Phật la tâm chỗ này tâm chỗ kia, Phật bác hết mà bác hết. Thế theo con nghĩ là thế gian nói như vậy là chánh, phải không nè? Làm thiện là chánh, mà làm cái chuyện gì trái luân thường đạo lý nó lại xuống dưới á là phải, xuống địa ngục đi là đảo. Cho nên Phật lên vậy là chánh mà Phật vậy là đảo. Còn ngang vậy là sao? Không chánh không đảo làm loại người giống như vậy. Thì rằng là Phật nói rằng là chánh hay đảo hay ngang á thì nó là do cái tay của mình đưa lên hay đưa xuống hay đưa ngang, còn cái cánh tay thì nó vẫn là cánh. Chứ quý bác có nói cánh tay đảo, cánh tay ngang hay cánh tay xuống được không? Đâu có, phải không nè? Cánh tay thì nó vẫn là cánh. Cánh tay, để ý cái thể của các tiếng tinh của mình nha. Trước giờ chúng ta vẫn sống với cái dụng sai. Mình, cái tánh Phật của mình á, nó vẫn có khả năng như tánh Phật. Ta không ngờ tất cả các chúng sanh có đầy đủ đức tướng của Như Lai. Đương đương thường trụ nhân cố, đương đương thường trụ pháp thân. Đương đương thường hữu nhân cố, đương đương thường trụ pháp thân. Tức là có cái nhân đầy đủ rồi và đang trụ khắp ở đây vạn pháp rồi. Nhưng mà tại vì mình lấy cái hộp này làm mình, rồi á mình theo cái dụng sai, bởi vì mình lấy cái hộp này làm mình. Cho nên hễ mà cái hộp này á mà nó đi theo đúc tuệ làm việc Phật sự thì mình khen hay quá, vỗ tay tán thán. Nhưng mà ngày mai nó theo bạn bè rủ rê đi casino á, thì là đi xuống. Cái dụng nó là do cái dụng sai hay là dụng trà, cái do cái dụng sai hay là cái dụng tà, đúng hay là sai. Nhưng mà cái thể thì nó vẫn là thể. Bây giờ nhận được cái thể của 10 cái kiến tinh này. 10 cái kiến tinh này tức là nơi cái tánh thấy nghe hay biết của mình á, nó là vô sanh, nó là bất diệt, nó là tùy duyên. Tùy duyên là sao? Tùy duyên là đụng duyên nào cũng biến chuyển, nhưng mà mình biến chuyển sai, ví dụ như vậy. Đứng vững và sống thật với cái thật thể của mình. Nếu mà chúng ta đứng vững, sống vững với cái thật thể của mình, với 10 cái đặc tính của mình, nếu mình y cứ vào được cái thường trụ chân thật của mình, tức là mình nắm được cái thực thể của mình rồi, đây là mở cái khé chốt là để mai mốt học Như Lai tặng tánh nè. Mai mốt đào sâu cái chuyện này nè. Nếu chúng ta thấy được, vào được cái thường trụ chân thật, tức chúng ta nắm được cái thực thể của mình rồi, lúc đó chúng ta mới phát huy diệu dụng. Thì những cái diệu dụng đó, đó nó sẽ là tri kiến Phật, nó sẽ là hậu đắc trí, nó sẽ là thiên thủ, thiên nhãn, ngàn mắt, ngàn tai, nó sẽ là bông, là hoa, là quả. Bởi vì chúng ta đi những cái đó, từ cái chúng ta vào được cái thường trụ chân thật, chúng ta nắm được cái thật thể của mình. Còn bây giờ chúng ta cũng hiểu được cái thường trụ chân thật của mình. Hồi nãy nghe ngài vua Ba Tư Nặc nói thì mình cũng biết là mình có cái bất động đó, nhưng mà mình hiểu bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái ý thức. Hiểu mà còn nghi đầy người, phải không nè? Hiểu nhưng mà chưa sống được, phải không nè? Hiểu, không hiểu bằng cái từ cái thâm tâm của tạng thức. Nhận chưa? Chúng ta không nhận được từ thân tâm của tạng thức, cho nên là những việc của chúng ta làm nó là cái dụng sai. Chúng ta vẫn gài mình ở trong cái đất nước gió lửa, trong cái vọng thân, vọng tâm và vọng cảnh. Còn nếu từ tạng thức chúng ta thấy được việc này rồi đó, thì chúng ta, cho nên các vị Bồ Tát, các vị Quan Thế Âm là vào nước không chìm, vào lửa không, không cháy, đi xuyên tường được, ở đâu kêu là ngài tới cứu, là vì từ tạng thức các ngài sống được, nhận được với cái tánh này. Chúng ta nghe tới đây về lý thuyết của Samatha, chúng ta hiểu được rồi, nhưng mà nó vẫn là xa thẳm ở trên mây xanh, phải không? Vì mình chưa sống được, chưa nắm được. Nhưng mà cứ nắm từ từ rồi đến. Đi rồi nó sẽ đến, chứ đừng đứng nha. Đi rồi nó sẽ đến. Còn bây giờ công dụng của mình chánh hay tà đó, thiện hay ác á, là do mình tâm mình chuyển động mà thôi. Chúng mình đang sống với vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mình quen thuộc và nói là nhận ra ngay. Nói cái là mình nhận ra ngay. Còn những cái chuyện này á, những cái kiến tinh này á, cho nên những cái chương kiến tinh này với Hương chưa dám đào sâu lại. Còn những cái kiến tinh này, những cái tánh Phật này thì vẫn là chuyện trên mây, vẫn là chuyện chúng ta chưa nắm được. Hiểu chút xíu thôi, tin chút xíu, có lọc tin chút xíu thôi. Tánh Phật kiến tinh này là để ý nè, lìa trần không mắc, đối trần không mê. Còn mà mình mà lìa trần thì mắt, mà đối trần thì mê. Có ảnh ở đây thì mình vui, mà ảnh đi á, mình buồn. Đó là mình đối trần, đối cảnh hết trơn hết trọi đó. Phải không nè? Đó. Còn cái kia là lìa trần hay không lìa trần gì đi nữa, thì mình vẫn là mình độc lập tự tại. Con nó có hỗn hào cái này kia thì khuyên răng nó, không thôi chứ không thôi, không có chuyện gì mà phải đòi tự tử lên, tự tử xuống hết. Thỉnh thoảng xin lỗi, xé ngang chút xíu. Thỉnh thoảng Dĩ Hương nhận một hai cái điện thoại từ California. Dĩ Hương à, rồi, Dĩ Hương à, coi như là cái, thường mấy cô nữ không à, là có người khóc, có người thì rất là thất vọng và xin tự tử. Nhưng mà trước khi tự tử là xin sư cô có phương pháp gì giải không? Hỏi rằng là vì sao tự tử? Vì con không nghe lời. Đủ yếu là như vậy, con gái không nghe lời, con trai không nghe lời, rồi chồng thì lấy tiền, lấy bạc vân vân. Hỏi sao biết sư cô? Con là thính chúng của Đức Tuệ. Hỏi rằng là à, sao là phải gọi cho sư cô và phải tâm sự với sư cô? Vì con nghĩ sư cô người nữ dễ tâm sự hơn. Đó, thế là cái gì? Tức là chúng ta bị theo cái trần. Chúng ta nhận đây là gia đình của mình, đây là con cái của mình. Mình hết lòng phụng dưỡng nó, mình hết lòng cung cấp cho nó mà nó không nghe lời mình. Thì thôi, mình đã hết lòng rồi mà nó không nghe lời mình thì tức là đã nghiệp rồi. Mình đã cố gắng hết sức rồi, chuyện gì mà mình phải tự tử, phải không ạ? Tức là mình lấy cái trần là mình. Nó, thành ra mình không có cái độc lập. Mình sống theo con, mình sống theo cái cảnh ngoài quá. Mình không có cái sự độc lập của mình, mình không có cái sự tự lực cứng cáp của mình, vân vân. Đó là như vậy đó. Cho nên chúng ta đau khổ là vì những cái cảnh ngoài mà chúng ta nhận là mình thôi. Chúng ta vẫn có trách nhiệm. Khi mình hiểu đạo rồi, mình vẫn là người có full responsibility, tức là có đầy đủ trách nhiệm, có đầy đủ những cái phương pháp. Nhưng mà mình vẫn độc lập, không bận lòng gì hết, giúp hết sức, hết lòng. Nhưng mà nếu không vừa thì thôi, chứ chuyện gì mình phải hệ lụy đến cái nghiệp của mình, phải không nè? Cho nên rằng là chúng ta phan duyên, đối trần thì sanh, mà không đối trần thì mất. Nắm giữ cái bóng dáng của trần thôi. Phải thấy được cái chỗ này, phải thấy được chỗ này. Học Lăng Nghiêm phải thấy chuyện này. Cho nên nghe câu kết nè, trước khi chúng ta nghĩ, tùy duyên sống với mọi người. Chứ không phải nói vậy rồi đóng cửa. Tùy duyên cũng như mọi người. Tức là mọi người giỏi một cái, mọi người đi đâu mình cũng vẫn như mọi người. Hay một cái nè. Nhưng mà tận tâm mình phải biết rằng là tất cả đây là hư vọng. Và mình có cái chỗ đứng của mình. Và chỗ đứng của mình nó đang phát ánh sáng. Diệu dụng thấy nghe hay biết của mình ở đây là nó phát cái diệu. Diệu dụng, phải không nè? Cho nên là tùy duyên cũng như mọi người. Tùy duyên cũng làm tất cả như mọi người. Nhưng mà mình phải biết, mình phải giác tỉnh và không bị lay chuyển. Thì như thế rằng là chúng ta sẽ từ từ, chúng ta sẽ có cái bước đường, cái hướng để đi về. Còn cứ lay chuyển thì là Ngài A Nan thị hiện đó, là chúng ta sẽ hoài, không bao giờ chúng ta sẽ stop được hết. Vâng, dạ A Di Đà Phật xin dừng trước khi chúng ta nghỉ giải lao.
Trước khi chúng ta nghỉ nửa giờ đồng hồ, chúng tôi xin thông báo một chuyện.
Dạ vâng.
Là chúng tôi có 8 cái hoa trên đây, một cái của sư cô Dĩ Hương, cái nằm ở trên đẹp lắm, đẹp nhất ở đây đó, để mang đến cúng Phật. Hai cái của một đạo hữu nào đó cũng mang đến chúng tôi nằm ở dưới kia, đạo hữu Lệ. Một cái của bà Thu. Và tất cả là 6 bó hoa tất cả để nghe Đức Phật. Rất là đẹp ngày hôm nay. Xin hoa nô.
Ngày hôm nay là ngày hoa ha. Coi như bó hoa chính giữa là do ca sĩ Phương Dung và một nhóm Phật tử của chùa Tường Quang. Vì sáng nay Dĩ Hương có đến thuyết giảng tại chùa Tường Quang, có thọ bá của đó, thì là ca quý Phật tử và ca sĩ Phương Dung có tặng Dĩ Hương, thì tôi đem đến đây để cúng Phật cho tất cả được công đức A Di Đà Phật.